Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con và chúng tôi trở về đây trông qua phương diện kiến thức ngôi chùa hình thành rất là quy mô mỹ quan, tuy rằng không hẳn là bản tự của mình, như bất cứ nơi nào cảnh già lam được kiến thiết trang nhã, Phật tử tu tập nhiều, đó là niềm vui chung của hàng tăng lữ. Và lời đầu tiên xin kính chúc quý cụ, quý cô, anh chị và các con trong đạo tràng chùa Phước Huệ luôn luôn được dồi dào sức khỏe, có nhiều nhẫn lực để vượt qua mọi khó khăn trở ngại của cuộc đời, thành tựu như lý tưởng của chính mình, nỗ lực tinh tấn tu hành cầu về cõi Phật. Kính thưa liệt quý vị, giờ về đây bên khung trời kỷ niệm, mưa dẫn đường tìm lại mỗi bước chân, buổi tương phùng tái ngộ các liên nhân, chung một lối hướng dần về cõi tình. Thật vậy, theo như lời Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, cõi Nam Diêm Phù Đề hoặc giả là cõi Ta Bà, cái trú xứ mọi người đang sinh hoạt ở đây, cái hoàn cảnh và đời sống của chúng ta đang bị bố trí vây quanh cái bức tường thành kiên cố, ấy là sinh, già, bệnh và chết. Có những giai đoạn thời gian, có những phút giây tỉnh thức, từng hành giả một muốn nỗ lực vượt lên cái thềm thang của sinh già bệnh chết nhưng hoàn toàn bất lực và ngậm ngùi đau khổ trước bối cảnh giữa kẻ ở người đi. Từ chỗ này, đạo sĩ Gotama hiện thân là một thái tử sống một đời sống đài trang vương giả, quý phái hơn người. Sau khi Tứ Môn Du Quán thấy cảnh già bệnh chết, ngài liên tưởng đến thân phận của chính mình và tất cả chúng sinh, chỉ một lượt diễn kiến tu sĩ là một ấn tượng sâu sắc ghi đậm trong cõi lòng ngài, và quyết chí xuất gia tìm đạo giải thoát để hướng tất cả mọi người vượt khỏi vòng trầm luân sinh tử khổ đau ấy. Vì chí nguyện bản hoài cao cả ấy, vì lý tưởng, cho nên không quản ngại khó khăn, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, và dưới cội cây Tất Tát La, nước Ma Kiệt Đà, 49 hôm tư duy thiền quán. Lúc sao mai vừa xuất hiện, ngài chứng được tam minh lục thông, bước lên tòa nhà vô thượng giác. Chính bản thân mình đã tự giác rồi, rồi nghĩ đến những chúng sinh khác còn quằn quại khổ đau, vẫy vùng trước nhát búa của vô thường, trước sự tấn công của ngũ dục không thoát khỏi được. Cho nên lần đầu tiên Đức Thích Tôn thân hành đến vườn Lộc Uyển, đem pháp Tứ Diệu Đế thuyết minh, triển khai và trình bày. Năm anh em Kiều Trần Như là A Nhãi, Kiều Trần Như, Ác Vệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề, nhân đây mà liễu ngộ được cảnh giới vô thường, chứng nhập được bản thể chân hợp thường, xuất ly mọi vòng sanh khổ khổ đau và đứng vào hàng tăng bảo đầu tiên trước nhất. Phàm là một con người sống trong thế gian này phải luôn luôn có chỗ để sinh sống, đó là y báo, gọi là vũ trụ quan. Và thế nào là vũ trụ? Xuyên suốt cả 3 đời là vũ, dừng lại trong một thời gian là thành trụ hoại không, tức là trụ. Có vũ trụ quan thì đương nhiên có nhân sanh quan, và nhân sanh quan chính là cá thể mỗi con người có mặt trên cuộc đời này vậy. Vũ trụ quan hình thành bằng cái thế giới của 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Trong 6 trần này, thinh trần là nổi bật đệ nhất. Vì hằng ngày lúc xúc cảnh, lúc tiếp duyên, biết bao nhiêu âm thanh của vạn loài tác động vào nhĩ thức mà khởi động những buồn vui thương khổ. Cũng từ chỗ này, khi xưa Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư hay là Diên Thọ Đại Sư là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, sau khi được ấn khả, ngài lui về núi Vĩnh Minh và chuyên tu tịnh độ. Mỗi hàng đêm khuya hợp chúng đồng niệm Phật, âm ba vang động cả một khu rừng. Cái sức âm thanh hùng vĩ đó tạo thành một làn sóng đi ăn sâu vào lòng người, tìm một vương, tìm đến tiếng niệm Phật, biết là chỗ tu hành tịnh nghiệp của Vĩnh Minh Thiền Sư vô cùng ngưỡng mộ. Từ đó trở về sau, Đức Như Lai Thích Tôn tùy cơ phương tiện sử dụng duyên âm và ngôn ngữ để giáo hóa làm cho tất cả vạn loại sinh linh thấm nhận chân lý mà được ly khổ đắc lạc, chuyển mê cải ngộ. Cũng thế, suốt 49 năm dài thuyết pháp độ sanh, quá duyên đã mãn, Đức Như Lai phâu thần tịch diệt, nơi ta la sông Thọ xứ Câu Thi Na. Song tâm tưởng lợi sanh vẫn còn canh cánh bên lòng. Từ chỗ này nơi pháp hội kỳ viên, Đức Phật hướng thẳng đến một bậc trí tuệ đệ nhất là Xá Lợi Phất. Ngài trình bày kinh Tiểu Bản Di Đà. Và trong kinh này Đức Phật Thích Ca chỉ rằng từ đây nè, từ chùa Phước Huệ thẳng về phương Tây đó, cách 10 vạn ức có một cõi nước là Cực Lạc, và giáo chủ cõi ấy là Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Với bi nguyện sâu thiết, khi còn ngôi cửu ngũ ở thế gian, tiền thân Phật A Di Đà là vua vô tánh niệm, được sự khích lệ động viên của đại thần Bảo Hải đến trước pháp tạng Như Lai phát 48 lời đại nguyện. Trong 48 lời đại nguyện ấy có nguyện thứ 19 đó, là chúng sinh trong 10 phương đó, khi nghe danh hiệu của ngạch Phật, chí tâm tin ưa, thành khẩn xưng niệm từ 10 đến 1 niệm, lúc bình nhật hoặc lúc lâm chung, Phật cùng thánh chúng không đến rước thệ không thành Phật. Giờ đó chúng sinh đi sâu vào thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu dày, phước đức mỏng cạn, trí tuệ kém yếu, không đủ khả năng để tự lực đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới. Quán được căn cơ, từ lúc về sau về có người thể lực thì kém yếu, tâm thì nhu nhược, phước thì mỏng cạn. Do đó Đức Phật diễn thuyết về pháp môn tịnh độ để hướng dẫn tất cả hành nhân tu tập giải quyết sinh tử trong một đời. Pháp môn tịnh độ đã có mặt ngay khi Đức Phật còn tại thế, nhưng mãi đến về sau sang Trung Hoa đời Đông Tấn có Huệ Biển Pháp Sư là Sơ Tổ, ngài cổ xướng và phát huy, nhận đến bây giờ tâm tịnh độ trở thành một pháp tu chánh yếu trong hàng Phật tự tại gia và xuất gia. Và phương pháp thực tập tu hành này theo cổ đức Cô Đồng trở lại có 4 phương thức. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thật tướng niệm Phật. Và Phật tướng tức là gì? Thật tướng tức là vô tướng, hành giả dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu được các pháp duyên sanh như quyển, trước cảnh mà không khởi tình niệm dính chắc, ngay chỗ này nhận được cái thật tướng vô tướng ấy, chứng đắc cái pháp niệm Phật là thật tướng niệm Phật. Thứ hai là gì? Quán tưởng niệm Phật, nghĩa là hành giả đối diện trước tôn tượng của Phật, chăm nhìn từng đường nét rõ ràng, rồi rời những đối tượng Phật đến một vị trí nào đó, đó trong tư tưởng gợi lên những hình ảnh cho rõ ràng để chặn đứng tất cả những tạp niệm vọng duyên. Thứ ba là quán tưởng. Người tu tập vọng niệm phiền não tạp nhiễm nhiều quá, không có phương thức chi để đình chỉ được, còn một cách là đối diện trước tượng Phật, mắt chăm nhìn tôn tượng của ngài với cái tâm thành kính tột độ, do đây mà cắt đứt được tạp tưởng. Phương pháp thứ tư là trì danh niệm Phật. Trì là gì? Nghĩa là hành giả dùng tâm và danh hiệu Phật chẳng tách rời nhau trong tất cả khi đi đứng nằm ngồi, để trở thành một người tỉnh thức làm chủ lấy mình ở cái mức độ là tịnh nghiệp thành tựu. Trong 4 phương pháp này, 3 phương pháp trước là dùng tự lực để chỉ, để hóa, để ngộ, để nhập. Theo như cổ đức đã dạy thì chúng sanh trong thời buổi này không thực tập tu hành nổi, chỉ nương nhờ phương pháp thứ tư là trì danh niệm Phật. Song trì danh lại chia ra bốn pháp. Thứ nhất là cao thanh trì, thứ hai là gì? Là kim can trì, thứ ba là đê thanh trì, thứ tư là mặt trì. Nghĩa là trên phương pháp, bốn phương pháp này hành giả tuần tự thay đổi nhau, tạo thành một cái chiến lược để sử dụng một câu vạn đức hồng danh đưa tận vào tiềm thức, khống chế vọng tưởng, đình chỉ tạm dừng. Xong vì người Phật tử tại gia đó, những cái duyên phiền toái tạp loạn tán động quá nhiều, dùng tay để lắng nghe bằng phương thức kim can trì hoặc giả là đê thinh trì hoặc giả là mặt trì thì khó thể nhận được, để tạo một phương thức sống lành mạnh trong chánh niệm tỉnh thức. Từ chỗ này chư tổ mới phương tiện sử dụng cao thanh trì danh. Đó là cái chủ đề hôm nay chúng con xin đem ra chia sẻ với quý cụ, quý cô là người trưởng thượng đáng cha, cha mẹ mình, quý anh là người lớn hơn mình và các con là nhỏ hơn mình, để làm món quà tinh thần hầu nương đây ứng dụng tu tập, cải thiện được tất cả những vọng viên tạp niệm, biến loạn tâm trở thành chánh niệm, ngõ hồn trong đời sống hiện tại an lạc và lâm chung đồng sanh về cõi Phật. Để khỏi cô phụ cái bản hoài ước mơ kỳ vọng của chúng ta, bỏ thời gian gia đình trở về nơi phước huệ để tu tập. Vậy cao thanh trì là gì? Nói cho đúng là cao thanh niệm Phật, vượt hẳn hơn những cái bình thường, tức là cao, phát ra ngôn ngữ âm thanh là thanh. Theo kinh nghiệm của cổ đức thì niệm Phật cao thanh có 10 công đức, nhưng ở đây chúng con chỉ đơn cử 4 công đức để đại chúng nghe ứng dụng tu tập một thời gian và kiểm nghiệm thử xem kết quả như thế nào. Trong sự tu hành để chinh phục vọng tưởng, chế ngự loạn tâm chẳng phải là việc đơn thuần giản dị như bao nhiêu người đã nghĩ. Bình thường một việc làm ở thế gian thôi, cụ thể có hiện tướng, có sự tù lượng được, lắm lúc ta làm còn chưa thành công. Huống về cái vấn đề chiến thắng nội tâm, hàng phục vọng tưởng khó vô vàn. Tâm là thuộc về phần tinh thần, không tướng mạo, không hình trạng, không có thể nắm bắt được. Chỉ nương nhờ niệm mới biết có là tâm, và niệm tức là ảnh phần của tâm, và nhiều niệm nó tương tục kết nối nhau như một dòng nước không dừng, đó là hiện tướng của tâm vọng đó. Nếu khi chưa tu, chưa từng niệm Phật, chưa thực tập thì hầu hết phàm phu chúng sinh sống với cái thứ tâm này nè, mà tự thở nào ta lầm nhẫn đây là tâm của mình đó. Nhưng thật nó chẳng phải là tâm của mình, chính là vọng tâm. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh, hành giả do tác ý là lưu trữ cái chủng tử của các pháp và gọi là lạc đà ảnh tử, từng niệm sanh diệt tương tục không dừng, đó gọi là tâm. Ôm cái tâm này mà sống với chúng, sinh hoạt với chúng, tạo thành nghiệp nhân hữu lậu, luân hồi trong ba nẻo sáu đường cùng cực không diễn tả được. Cho nên người tu tịnh độ, người niệm Phật, đành rằng cổ nhân bảo, tức là gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đó là Nguyễn Du đã phát họa trong đoạn Trường Tân Thanh này. Lắm lúc ở Đồng Tháp đó, tụi con gặp những cụ già, những thiếu niên hoặc thiếu nữ thôi, cụ có con tu đi. Họ trả lời sao? thôi tu tâm ăn hiền ở lành là được rồi. Thì ở đây xin đại chúng chỉ giải dùm cho phước đức này, tu tâm mà tu sao nè. Đành rằng tu tâm mà tu tâm tu làm sao? Tâm có nhiều loại tâm lắm. Như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nhục đoàn tâm, rồi duyên lự tâm, tích tập tâm, rồi kiên thật tâm. Vậy thì trong các tâm này, người ta tu cái tâm nào? Đó là nói lẫn quẩn lôi thôi. Rồi ăn hiền ở lành, ăn sao hiền ở sao lành quý vị. Nói chung chung bên tình cảm á, xã giao thì nói thì mình không rủa xả mắng nhiếc người ta, không chửi bới người ta, rồi đó là ăn hiền rồi ở lành, tức là làm chút chút việc thiện là lành, không phải đâu. Xin thưa để xác quyết minh định rõ ràng lời Phật dạy, nếu bao giờ trong một bữa ăn, trong một buổi tiệc mà dưới tầm mắt của ta còn có một đĩa thịt đĩa cá thì chưa hẳn là ăn hiền đâu nha. Đó. Và dùng những cái hành động thủ thuật xảo trá để lừa đảo kẻ khác, lấn ranh chiếm chỗ ngồi chưa hẳn hẳn là ở lành đâu. Bên phương diện thế gian là được, nhưng mà Phật pháp không được. Cho nên trăng ở vữa không gian á, ngày rằm vằn vặt, sông bị một áng mây vần vũ che thì vần trăng nó lu mờ đi. Còn kính tức là gương á, gương là để soi hình, để thấy bóng, để trang điểm thêm những vẻ đẹp mà người ta cần để sử dụng. Xong rồi gương để lâu không lau bụi bám thì hình đứng mà bóng chẳng hiện ra. Cũng vậy Đức Phật khẳng định tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, Như Lai là Phật đã thành. Đó. Mười phương Như Lai thành Phật ngay trong tâm của chúng sinh, và mười phương chúng sinh làm chúng sinh trong tâm của Phật ấy. Cái nguyên nhân nào chúng sanh lại làm chúng sanh trong tâm của Phật là do gì? Cái gương trí tuệ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp bị bụi mờ của vô minh, của vọng tưởng, của phiền não nó phủ kín, nó che lấp rồi. Cái công tác tu hành, nhiệm vụ của người học Phật là dùng một câu vạn đức hồng danh làm cái công cụ để lao. Lao một chút bụi trên gương thì hiển bày một chút ánh sáng, mà lao đến toàn diện hết bụi trên gương thì ánh sáng hiển bày. Đấy là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ ấy. Tệ Trung Thượng Sĩ đã từng dạy: Di Đà hẳn thật tự tâm ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa, trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương ánh chiếu xa. Sở dĩ Đức Thích Ca Mâu Ni trình bày kinh tiểu bản, ngài dạy rằng từ cái thế giới Nam Diêm Phù Đề, hay là từ trên pháp hội Kỳ Viên thẳng về phương Tây, tức là mặt trời lặn ấy, cách mười vạn ức Phật Đồ có một cõi nước là Cực Lạc. Cực là cao tột, lạc là vui, là trình bày về cái niết bàn thanh tịnh của tự tánh. Giáo chủ cõi ấy là Phật A Di Đà, mà A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái điều kiện Đức Từ Tôn hướng dẫn và chỉ thẳng cho mọi người thấy đó, cái cõi Cực là cách ta bà mười vạn ức là do đâu? So với lời Tệ Trung Thượng Sĩ dạy thế nào? Di Đà hẳn thật ở tâm ta, tự tánh Di Đà mọi người đều có hết, là cái bản lai diện mục đối với thiền tông, là Di Đà tự tánh đối với tịnh độ, là Phật tánh, là chân tâm thường trụ hẳn có rồi. Mà cái nguyên nhân vì ta bội giác hiệp trần, bỏ giác tánh hiệp với trần, lao khởi hoặc tạo nghiệp, rồi từ trong cái nghiệp này nó chuyển mười ác của trên thân miệng ý. Cho nên từ cái phương diện này Đức Phật mới chỉ thẳng cách xa là mười vạn ức Phật độ là như vậy đó. Nếu bao giờ hành giả hoặc quý cụ, quý cô anh chị và các con nương nhờ câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà chuyển ba nghiệp thành mười thiện thì Cực Lạc tịnh độ tại chỗ này không có xa. Cho nên có khi mình là người đệ tử trung thành của Đức Phật, lắm lúc mình là người phản bội. Mình một ngày mời Phật về trong tâm mình cũng nhiều lần, mà lắm lúc đuổi Phật cũng nhiều lần. Thương là Đức Như Lai không có phiền não, chứ thật sự phiền não thì chúng ta chẳng bao giờ tu hành thành Phật đâu, được đâu. Tại sao? Ta chỉ kính Phật bằng biểu trưng của thế gian trụ trì Phật bảo, mình lễ lại, mình cung kính, nhưng mà quên rằng trong mỗi con người có Di Đà tự tánh này. Cần phải sử dụng một câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật với cái tâm chí thành khẩn thiết, miên mật mà xưng niệm để đánh đổ cái hôn trầm, cái buồn ngủ. Đây là công đức thứ nhất của cao thanh niệm Phật ấy. Người tôi có chứng, có chứng lớn là hôn trầm và ngủ nhiều. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tinh tấn giữa số người buông lung, tỉnh thức trong đám người mê ngủ, như con phấn mã bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng thời xuất gia một lúc với Di Lặc Bồ Tát, song nhờ sự tinh tấn nỗ lực mà Đức Bổn Sư chúng ta thành Phật trước Di Lặc Bồ Tát một tiểu kiếp, tức là 16.798.000 năm. Và suy đây để kiêm nghiệm lại cái nguyên nhân Đức Phật thành Phật 10 kiếp rồi mà chúng ta còn lưu lạc, còn lẫn quẩn, còn tiếp diễn trong vòng sinh tử luân hồi cũng không ngoài vấn đề hôn trầm mê ngủ mà ra quý vị ạ. À, Đức Thích Ca Mâu Ni 80 tuổi niết bàn, thuyết pháp 49 năm. Đức Phật Di Đà đã lên ngôi vô thượng bồ đề 10 kiếp rồi, tại sao chưa niết bàn? Quý vị đặt câu hỏi coi, tại sao Phật A Di Đà không niết bàn như bao nhiêu vị Phật quá khứ mà ở đến 10 kiếp rồi, chẳng những mà còn ở dài hơn nữa, để làm gì đây? Hỏi quý cụ, quý cô, anh chị và các con, ngài ở đó để làm gì? Có phải ngài ở đó để chờ ta không? Chờ cái số con lãng tử phiêu linh nó ta bà quán cỏ mình chưa nhận thức được nỗi khổ, đắm mê trong ngũ dục, quay cuồng trong danh lợi, hàng ngày bị nhát búa vô thường đẻo gọt, chiếc thân duyên sanh vô ngã, từng phút từng giờ tàn tạ mòn dần, đã biến tướng một em bé nằm nôi thành một chàng thanh niên, một cô thiếu nữ, rồi bây giờ trong đạo tràng có những cụ đầu đã mái tóc pha sương rồi, vậy mà chưa quay gót trở về nguyên hương cực lạc để cho đức từ phụ mỏi mắt chờ trong ấy. Cho phải vậy không? Bản nguyện Đức Phật A Di Đà vô cùng sâu thiết, cái tình thương của Đức Phật đối với chúng ta như là cha mẹ thương con, mà kể cả cha mẹ thương con không bằng Phật thương chúng ta nữa. Nếu từng giây phút từng giờ quý cụ, quý cô, anh chị và các con đem cái tình thương gia đình, thương bản thân, thương chồng, thương vợ, tuyệt đối đặt lên thương Phật A Di Đà thì mình vãng sanh cực lạc nhất thời, thưa hồn đó. Nhưng mà không được, nghe Phật nói có cái bản nguyện sâu thiết, chờ đợi mỏi mòn thì cũng thương một thương chút thôi, rồi xoay lại thương thân mình, thương con, thương cháu, thương gia đình, cứ như thế mà bấp bênh trôi nổi trong dòng ái hà không thoát ly được đó. Quý cụ, quý cô, anh chị và các con, kể như bản thân chúng tôi đem cái tâm thương thân mình và thương người thân như là thương Phật, cũng như Phật thương mình, thì mình thành Phật tự thở nào rồi quý vị ạ. Tại tâm chúng ta hướng cái Phật nó lệch lạc, nó nông nổi, nó gián đoạn chẳng thường xuyên, cho nên rồi cõi ta bà sẽ là nơi giam hãm gìn giữ ta mãi. Trong tiến trình phân đoạn tử sanh, ta khổ sầu tan tác mà chưa thức tỉnh, cảm xúc mối thương tâm, đức từ phụ chờ ta giường ấy. Cho nên mỗi một câu niệm Phật vừa niệm lên thì âm vang nó từ trong cái thế giới ta bà nó vang rộng khắp mười phương pháp giới. Chính từ cái nhĩ căn thức của Đức Phật A Di Đà nghe được, cảm nhận, thương tưởng và sẽ sử dụng cái nguyện thứ 19 sẽ nhiếp phục tất cả đại chúng, những ai có lòng chân thiết niệm Phật muốn quay về cực lạc cố hương. Cho nên cao thanh trì là phương pháp niệm Phật rất hữu hiệu đắc lực dành cho người Phật tử tại gia còn nhiều phiền toái tạp tưởng, cũng như ở những cái trú xứ mà ồn náo xen tạp những tiếng thị phi nhiều quá. Đó. Như hồi sớm mai này ở chùa Phước Huệ đó, thì quý cụ, quý cô anh chị và các con có niệm Phật rồi phải không? Có đi kinh hành không? Chưa hả? Vì chu vi hẹp phải không? Đó. Nhớ cao là vượt hơn những cái bình thường là cao, phát ra lời nói là thinh. Đó. Thì hàng ngày ngữ ngôn văn tự đều là những âm thanh trao đổi qua lại để sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Nhưng khi nghe tiếng khen mình thích, nghe tiếng chê mình buồn, đây là âm thanh nó trở thành, tức là thinh trần nhiễm ô, làm cho hành giả sầu khổ bi lụy. Ngược lại, nghe một câu vạn đức hồng danh để lắng lòng xoay vào tánh, nghe mà trực nhận được Di Đà sẵn có trong lòng ta, tức là loại duyên sanh thắng diệu vậy. Chứng bệnh hôn trầm mê ngủ là chứng bệnh chung của tất cả chúng sanh. Xin thưa thật, chẳng những hàng tại gia mà kể cả xuất gia cũng vẫn bị hôn trầm mê ngủ, nó chế ngự, nó bức xúc nữa. Ở chùa tụi con ở dưới là gần 200 cô rồi, thời gian tu rất là miên mật. Mỗi sáng mình đi canh thiền đó, thì đi chút thấy con ngoẻo cổ xuống gục, nhìn xuống mặt nền chánh điện á, mình khó khó mình kêu ráng thức dậy niệm Phật đi con, rồi cũng chút xíu đừng ngủ nữa. Xin thưa quý vị á, ngủ ở gia đình khi hoàng hôn vừa trở lại là tiêu chuẩn ngủ để đáp ứng cái nhu cầu về sinh lý, không nó có mùng, có chiếu, có chỗ, có nơi à. Mà thậm chí có nệm kim đan, giấc ngủ giường ấy chưa thỏa mãn sao, phải không? Giấc ngủ được trang bị đầy đủ cái tiêu chuẩn thích nghi mà chưa vừa đủ đến giờ tu lại ngủ nữa. Vậy mà ngủ ngồi trong chánh điện, ngủ trước giờ niệm Phật nó ngon hơn ngủ giấc ngủ có mùng, có chiếu, có chăn chứ. Khiều khiều nó lên nó miệng nó cười, hỏi sao con cười, con hạnh phúc quá ông ơi. Sao nó kỳ vậy con? Con giờ đại chúng tu người ta tỉnh thức mà con ngủ con hạnh phúc. Nó bạch thầy, tại sao? Vì con ngủ có ông đi canh chừng con hạnh phúc quá. Con nhớ hồi đó như con còn nhỏ, mỗi lần con ngủ mẹ con nằm bên cạnh, thì bây giờ con đang ngủ đi mà ông canh chừng hạnh phúc quá chứ sao. Hết đường nói rồi phải không? Nó không trầm, nó buồn ngủ, mình nhắc nó vậy mà nó nói hết đường rầy, thôi làm tin đi đó. Nó lạ kỳ vậy đó. Nói chuyện chơi, ngồi uống nước trà, đánh bài thử sắc, con mắt sáng quắc lên. Suốt ngày không ngủ mà vô niệm Phật nó ngủ nó kỳ vậy chứ. Mà ngủ nó ngon khủng khiếp lắm, ngủ chừng chút xíu à. Đó. Xong mà nếu quý cụ, quý cô anh chị và các con không biết trân quý thời gian, tận dụng cái công phu niệm Phật để trấn tĩnh, chế ngự hôn trầm và chiết phục ma ngủ, thì đường tu khó khăn tiến bộ lắm. Bởi vì sao? Cái nguyên nhân vì đâu mà giờ tu để ngủ? Có hai cái điều kiện. Thứ nhất là mình khi niệm Phật chú cô anh chị không lắng nghe. Lắng là dừng vọng xuống đó, nghe là dùng cái nhĩ căn là nhĩ thức để nghe, nghe cho rõ ràng từng câu từng chữ. Cho nên bị cái gì? Bị hôn trầm nó khống chế, nó chiết phục mình. Và cái điều kiện vọng tưởng khởi lên là gì? Là câu niệm Phật không tương tục nhau nên bị tán loạn. Đây là chướng ngại lớn cả một đời tu khó thực hiện được đó nha. không trầm tán loạn ấy. Nguyên nhân mà bắt đầu cũng không trầm là do tán loạn nhiều quá, rồi tinh thần đã mệt mỏi, nó đi sâu vào hình như ngủ mà không phải ngủ. Chứ hôn là tối, chứ trầm là chìm. Cái tâm thức nó chìm trong chỗ mờ tối, ngủ không hẳn ngủ mà thất, thức không hẳn thức. Cái giai đoạn nó rơi vào vô ký tánh đó, trong ba tánh của ý thức tâm vương đó, thiện tánh, ác tánh và vô ký tánh. Giai đoạn này mình cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà nó mờ mờ gọi là vô ký tánh đó. Vậy thì muốn chế ngự và chiết phục hôn trầm tán loạn thì hành giả phải sử dụng hai phương pháp theo thiền tông, tức là chỉ và quán, Samatha và Tamma Bát Đề. Samatha là chỉ, nghĩa là trong giai đoạn niệm Phật làm sao miệng vừa xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tiếp theo tai phải lắng nghe và tâm chuyên nhớ hiểu Phật này hiểu Phật kia tương tục, không cắt đứt, không xen tạp, không ngưng nghỉ. Như vậy là tán loạn không có sạch. Nhớ ở chỗ này nè, tán loạn là gì? Cái câu niệm Phật nó bị gián đoạn đi. Cho nên muốn thực hành công phu được kết quả tốt, thành tựu tịnh nghiệp, thì ngay trong lúc đi đứng nằm ngồi nói đến ngủ nghỉ, hoặc nơi miệng, hoặc nơi tâm, hoặc nơi tai, anh chị chú cô ráng đề khởi một câu Nam Mô A Di Đà Phật cho tương tục, đừng có dừng. Thì vọng niệm không chỗ xen tạp, mà vọng niệm sanh tạp không chỗ xen tạp thì tất nhiên dễ thành tựu tịnh nghiệp. Từ một câu Nam Mô A Di Đà Phật tương tục, nó tạo thành nước, một dòng nước chảy mãnh liệt đưa về tàn thức, nó chuyển thức thứ 8 thành vô cấu thức và bệnh tịch thức. Đây là cái pháp tu hành cửa duy thức pháp tướng tông, cũng là cái pháp thực tập của Tịnh Độ Tông, chuyển thức thành trí ấy. Cái thức thứ 8 là hàm tàng thức, hay là gì? Là cái thức này nó chứa đủ tất cả những chủng tử nhiễm ô thanh tịnh, nhưng hầu như là ta chứa chủng tử nhiễm ô nhiều hơn thanh tịnh. Thì bây giờ để rửa sạch những cái thứ nhiễm ô cấu quế tích lũy từ bao đời, quý vị dùng một câu vạn đức hồng danh tương tục như dòng nước chảy đưa tận vào tàn thức, để sự tẩy rửa, để sự triệt tiêu xóa trừ cái năng lực của vạn đức hồng danh, nó biến cái hàm tàn thức nó trở thành bạch tịnh thức, đó, vô cấu thức. Nó biến cái gì? Nó biến cái biến kế sở chấp tánh thành cái gì? Cái viên thành thật tánh ấy, là cái tánh sáng suốt chân thật tròn đầy mỗi hành giả đều có, hay nói lại là tự tánh Di Đà của mọi người hằng sẵn đủ đó. Đó là chỉ là dừng đó, dùng câu niệm Phật kết nối tương tục không xen tạp để dừng cái vọng niệm đi. Rồi quán, tức là khi miệng niệm thì làm sao ta phải nghe rõ ràng từ chữ Nam, chữ Mô, chữ A, chữ Di, chữ Đà Phật, không có trại tiếng, không có trừu tượng. Nghe tức là gì? Là quán. Dùng cái tâm thanh tịnh để nghe rõ từng câu từng chữ một, thế là ta đẩy lui được ma hôn trầm ấy. Hôn trầm tán loạn mà mất rồi thì thành công tu hành rất dễ mỹ mãn đó. Từ chỗ này, quý cụ, quý cô, anh chị và các con trong gia đình là người cư sĩ, hoặc ở chỗ chợ búa ồn náo, hoặc ở chỗ đông người, những âm thanh nó xen tạp, ta không dùng mặt niệm kim cang hoặc là đế thanh được thì hãy sử dụng cao thanh trì danh đi, nó rất là hay. Buồn ngủ cách mấy mà niệm Phật ra tiếng ngủ được không? Ngủ được không? Được không quý cụ, quý cô, anh chị và các con? Chắc chắn là ngủ không được, vì tai nghe cái âm thanh nó lọt vào tai thì khó mà ta đi sâu vật ngủ được, khó mà không trầm được. Vậy thì phương tiện thứ nhất, cái công đức hữu hiệu chư tổ dạy người tu tịnh độ, giả sử nghiệp chướng sâu dày, hôn trầm tán loạn nhiều, dùng ba phương pháp trên không chuyển tải, không dứt trừ được, thì hãy sử dụng cao thanh trì danh, niệm Phật ra tiếng đừng có ngần ngại. lắm lúc mình hay có cái sự rụt rè e ngại, sợ niệm Phật lớn tiếng người ta nghe mắc cỡ không có có. Ai chê mình chê, mình biết niệm Phật là tốt rồi. Nhờ niệm ra tiếng này đó, có một cái sức mạnh nó tác động vào tâm thức, rồi cái vòng tròn của âm thanh nó sẽ diễn biến từng phút từng giờ trong cõi lòng, trong tư tưởng của ta. Có lắm lúc mình ngưng niệm Phật mà cái âm thanh, cái vòng tròn của sáu chữ hồng danh vẫn còn gợi lại trong tư tưởng của mình, tạo thành một sức mạnh để chế ngự dứt trừ tạp tưởng và vọng duyên. Rất là hay. Hồi sáng này quý cụ, quý cô, anh chị, các con niệm ra tiếng hay là niệm thầm? Ra tiếng có mỏ phải không? Đúng rồi đó. Khi xưa hoàng cô của vua Tự Đức, hoàng cô tức là cô của vua, người đã phát tâm tu hành là Bồ Tát tại gia, cũng tán thán được cái âm thanh của tiếng mỏ, của tiếng niệm Phật. Hoàng cô bảo rằng sao? Tiếng mỏ lắng dần ba nghiệp tịnh, hồng danh đề khởi sáu căn an, nơi tâm rỗng lặng hoàn toàn, đài sen chính phẩm rõ ràng hiện ra. Nhờ cái sức niệm Phật ra tiếng, trấn áp được hôn trầm buồn ngủ, chẳng những mà chế ngự được tán loạn. Chứ thử thời sáng với cô với chú nha, mình dùng sáng rồi lên niệm Phật chút xíu là ngủ à. Tại sao? Vì bao tử nó bị cái sức thức ăn đó nó đầy rồi bắt đầu ngồi hồi là buồn ngủ. Cho nên niệm Phật cao thanh trì công đức rất là lớn. Vừa nó chế ngự được hôn trầm, vừa nó vượt qua khỏi cái sự buồn ngủ của tất cả đại chúng, để hăng say nỗ lực tinh tấn chuẩn bị tư lương trên bước đường tìm về quê hương cực lạc vậy. Vì ta bà là quán trọ, chúng ta là khách thôi. Khách thì chẳng ở lâu, mà quán trọ thì chẳng có dài xa. Vậy mà từ xưa lúc vừa sanh ra trong nôi, lớn lên độ thiếu niên, cái sự tham đắm ngũ dục là đã bắt đầu giấy khởi rồi, thì ta lăn xả vào hiện trường cuộc sống để tìm cầu danh văn lợi dưỡng, đáp ứng cho thỏa mãn lòng tham. Nhưng danh văn lợi dưỡng là gì? Là những thứ vật chất ngoại tại mang tính chất không tồn tại lâu dài, có chăng là đáp ứng nuôi sống sinh mạng một thời gian ngắn rồi chết bỏ lại tất cả. Vậy mà ai thức tỉnh được vấn đề này để giảm thiểu, để quay về có những thời gian tu tập trưởng dưỡng thánh thai bằng một cái vạn đức hồng danh. Phương pháp thứ hai là gì? Công đức thứ hai là gì? Người hành giả tu tịnh độ sử dụng cao thanh niệm Phật, cái âm ba sẽ vang động khắp mười phương. Mười phương là đông, tây, nam, bắc, phương trên, phương dưới, tứ duy thượng hạ. Những tưởng rằng trong đạo tràng chùa Pháp Huệ âm thanh hòa quyện ở đại chúng tuyên từ một cái câu vạn đức hồng danh, mình nghĩ rằng thoát khỏi là nó mất hẳn, nhưng không đâu ạ. Cái từ trường âm nó sẽ tiềm tàng, nó sẽ vang rộng khắp trong vũ trụ bao la, chẳng mất hẳn là còn hoài. Chứng minh cụ thể như là đài phát thanh, đài truyền hình ở thế giới đó, quý vị thấy rất là xa, bên Úc, bên Âu, bên Phi, bên Mỹ. Nhưng mà khi mà cái đài phát thanh nó vừa phát lên thì trong tất cả Nam Diêm Phù Đề, Việt Nam, Campuchia, cái làn sóng điện bắt gặp là ta đón nhận âm thanh liền, thì cũng vậy. Đừng nghĩ tưởng rằng âm thanh niệm Phật vừa vang ra khỏi miệng rồi nó dứt, mà nó tạo thành một làn sóng gọi là âm ba. Cái từ trường làn sóng nó sẽ phong tỏa dài dài khắp trong vũ trụ này, chỗ chẳng chỗ nào là chẳng có. Đây là phương pháp bố thí rất hữu hiệu, lợi lạc chúng sinh rất là thiết thực. Cái thế giới người đang sinh hoạt đó là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ là năm, thú là đến, tạp là lẫn lộn, cư là ở, địa là vùng đất. Quý vị chỉ tưởng rằng chỉ có mình và loài động vật ở phải không? Không có, có vô số chúng sinh vô hình ở đây nè. Chúng sinh trong địa ngục ngạ quỷ nè, đó, ở đây nè. Mình không thấy đâu, chúng thấy mình không thấy chúng. Hoặc chết vì hoạnh tử, chết vì ngang trái bất bình, cái sự cố chấp không siêu thoát ở bao nhiêu trăm năm trong cái vòng tối đen mờ mịt này nè, họ đau khổ. Nếu ta là người thật sự có tâm tinh thần lợi tha thì sử dụng một câu Nam Mô A Di Đà Phật đề khởi từ cái khẩu miệng của chúng ta, âm thanh nó vang ra rồi những chúng sanh sẽ đón nhận được cái tín hiệu của vạn đức hồng danh. Do công đức này mà chuyển tải dứt trừ được cái nghiệp quán kết của họ thì tự nhiên họ sẽ được vãng sanh thẳng về Cực Lạc. Rất kết quả, rất kết quả. Chứ đừng nghĩ rằng mình niệm Phật chỉ mình nghe thôi nha. Những chúng sinh không còn thân sắc ấm, thân vật chất như ta, ở lẫn lộn trong cái cõi đời này, đó là tạp cư, là lẫn lộn đó. Chúng thấy mình không thấy chúng. Chúng rất đau khổ, rất sầu não. Bởi vì trong ngạ quỷ thì đói khát bức xúc não nề, trong loài địa ngục thì bị vạt dầu lò lửa rừng kiếm non đao hành hạ, không làm sao mà diễn tả được. Nếu ta có tâm hạnh lợi tha chân thiết, trong khi vừa niệm Phật rồi hồi hướng đến chúng sinh trong ba đường, thì đương nhiên sẽ được hết khổ. Thông thường những buổi tối quý cụ, quý cô anh chị và các con về chùa Phước Huệ tụng kinh, thì trước thời tụng kinh có tịnh độ làm gì nè, nhớ không? Khác hồng chung phải không? Hồng chung trước là khoảng chừng 10 phút sau mới tịnh độ tụng kinh, thì hồng chung cái bờ hô là sao? Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Đó, cái tiếng hồng chung là một loại âm thanh bằng vật chất, vậy mà cộng tác với cái tâm thanh tịnh của hành giả hô chung, cái năng lực trên từ suốt thấu các cõi trời để làm gì? Để cho chư thiên đắm say ngũ dục nghe cái chuông cảnh tỉnh mà dừng lại để quay về đó tu tập. Rồi phương dưới thì suốt dưới địa ngục á, trong lực nói chúng sinh trong địa ngục mà nghe được tiếng hồng chung thì vơi bớt sự đau khổ. Huống hồ một câu vạn đức hồng danh bất khả tư nghì, nếu tâm ta liên tưởng đến lục thân quyến thuộc nhiều đời cha mẹ quá cố vì ta mà tạo nghiệp chết ở trong cảnh khổ này, mà thiết tha hướng tâm đến, thì chắc chắn rằng cái câu niệm Phật sẽ là một liều thuốc hồi sinh, là một loại pháp dược vô vàng quý báu để tháo gỡ những cái kiết sự khổ đau đó, siêu thoát sanh về cõi tình. Đó, tiếng niệm Phật vang khắp mười phương, đó là lợi cho những chúng sinh khi mất thân người. Rồi những chúng sinh được thân người đây nè, lắm lúc họ cũng muốn tu nhưng không gặp được thiện hữu tri thức, muốn niệm Phật mà chưa ai hướng dẫn họ bằng phương cách nào, cho nên họ chưa từng biết niệm Phật. Vậy thì nếu mỗi ban tối ở gia đình quý cụ quý cô và mỗi buổi chiều về chùa Phước Huệ để niệm Phật tụng kinh, thì cái âm ba, cái âm thanh của pháp bảo của vạn đức hồng danh nó sẽ từ từ nó sẽ phong tỏa hòa quyện vào đêm thanh, có một năng lực cảnh tỉnh phi thường mà người đời do đây được giác ngộ ấy, chứ chẳng phải là việc đơn giản đâu. Trong luận cảm ứng nhân quả có cho biết là Hòa Thượng Thiền Tâm viết lại, khi xưa có một vị thương buôn hàng hải, tức là ra ngoài biển để mua các báo vật về để xin nhai đó, thì vào một đêm tối người thương buôn cùng những hàng tùy tục ngồi dưới một cội cây để là mà niệm Phật. Đó, xưa đèn điện đâu có, rồi múa ánh sáng gom lá khô là đốt cho ánh lửa nó phát sáng ra để cho mọi người niệm Phật bình tĩnh khỏi hôn trầm. Thì bất chợt ở trên cái cây đại thọ có 500 con voi. Từ xưa vợ trăng dưới tàn cây cổ thọ chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào đì đùng vỗ vào thềm đá. Hôm nay hân hạnh được vị thương buôn niệm Phật và đại chúng, cái âm thanh nó rất là thiền vị, nó vượt lên. Vì lắng nghe âm thanh niệm Phật mà ngọn lửa bắt lên tàn cây trái rụi 500 con voi, liền được bản sanh về Cực Lạc. Đó, quý vị thấy không? Một con vật là loài phi cầm, tức là nghiệp duyên không tốt rồi phải không? Vậy mà dám can đảm để lửa thiêu nghe tiếng niệm Phật được vãng sanh. Huống hồ vì chúng ta là con người, nhân tố linh đưa vạn vật, vậy thì lấy sự niệm Phật hời hợt có xứng đáng là đệ tử Phật không? Do đó trong lúc dụng công tu tập, trong thời tĩnh tọa hoặc là cao tinh niệm Phật, phải chí thành khẩn thiết. Chí thành là rất mực, thành là trung thật, nghĩa là rất mực trung thật của một câu vạn đức hồng danh. Vì đây là mạng sống trí tuệ của mỗi con người, để chuyển cái tham ái si mê phiền não thành vô lượng quang, chuyển cái phân đoạn tử sanh bằng nhiêu năm trong cuộc sống 70-30 tuổi thành cái vô lượng thọ của tự tánh Di Đà. Con người rất sợ ngu si và chết yểu, nhưng ngu si chết yểu là những thứ bệnh căn bản phiền não nó tiềm ẩn trong cõi lòng ta. Bây giờ muốn chuyển cái hữu thọ là cái mạng sống trăm tuổi, 70 tuổi gì đó thành vô lượng thọ thì phải xưng niệm một câu vạn đức hồng danh cho chí thiết chân thành ấy. Cái năng lực của vạn đức hồng danh nó tạo thành cái công đức để nó khấu trừ những tội lỗi nghiệp chướng mà bao nhiêu đời ta đã phải thọ nhận. Từ từ nó kéo cái thọ mạng ngắn thành thọ mạng dài đó. Rồi cái ngu si đó, cái phiền não là do gì? Bị tình chấp phân biệt. Ta sử dụng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, lấy cái vô lượng quang từ cái thủy giác để đánh vỡ cái si mê phiền não, nhận ra cái bản giác của mình mà trở thành một con người trí tuệ đệ nhất trong thế gian này. Đó. Hãy cố gắng đi. Đời người chẳng dài xa, trăm năm chừng trong hơi thở, sinh mạng chẳng bền chắc gì cả. Tổ Quy Sơn đã từng dạy sao? Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xuân xương hiệu lộ thúc hốc tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Vô thường và bệnh chẳng hẹn với người. Vô thường là không cố định đó, sớm còn tối mất, chiều hợp mai tan, thành bại nó không cố định được. Thì mạng sống chúng ta luôn bị vô thường chi phối từng phút, từng giờ, từng giây. Mai còn hơi thở ra vào, nhịp tim lên xuống, há là đam mê vào chết. Một thờ ơ cái chết đi buông trôi năm tháng, thả lỏng ngày giờ. Chờ đến lúc trở thành một con bệnh, nằm hoàng quải trên giường, rên la kêu xí, rồi thần thức đi vào trong đường ác. Nhẫn tâm cam chịu như vậy hay sao? Đó. À. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, không có chờ đợi, không có kiên cự hết á. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế, sớm còn tối mất giây phút qua đời, sớm mai thấy đi ngoài ngõ mà chiều lại thấy ở quan tài. Là quý vị dạ, cuộc nhân thế như tuồng mộng ảo, chuỗi thời gian tờ bóng bạch câu, đời người gẫm có bao lâu, tử sanh là một nhịp cầu phải qua. Ta đi qua nhịp cầu Cần Thơ, nhịp cầu Bến Tre, nhịp cầu ở Đồng Tháp, nó dài rồi mình có trở lại được. Nhưng mà nhịp cầu sanh tử qua đó rồi thì nghìn thu vĩnh biệt, chẳng thấy được người thân. Có tái sanh trăng chỉ là khách lạ qua đường thôi. À, từ chỗ này mà trồng thái tâm mà giải thì sao? Tường hoa nhà ngọc làm chi, bạc đụng vàng kho cũng rồi để lại. Hầu trinh thiết thuận trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên đi bực biệt xót suốt đời. Dạ đài mù tối chỉ nghe gió bất vi vu, tuyền hộ then gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Trần Nhân Tông là một vị vua ở miền Bắc đó, là vua thiền đó. Vị vua sống trong đài trang vương dạo thế mà liên tưởng đến cái chết. Ngài đã diễn tả cái bối cảnh trong Pháp Luật ở cái phổ phiến sắc thân đó. Tường hoa nhà ngọc làm chi, tường mà vẽ hoa, nhà mà nạm ngọc đó là nói những cái hàng đại gia phú hộ, giàu sang của cải dư thừa đó. Họ làm cái gì? Sống thì vì tường hoa nhà ngọc đau khổ, mà chết vì tường hoa nhà ngọc mà khổ đau. Bảo thủ giữ gìn nhà hoa tường ngọc thì tối ngủ giấc, mà nhà tranh vách lá cũng giấc thôi. Ai biết được vấn này để tu tập quý vị ạ? À? Vì ngũ dục, sắc dục nó lôi cuốn con người khủng khiếp lắm á nha, cho nên khó buông bỏ được đó. Tường hoa và ngọc là nói đến cái đời sống phú quý, giàu sang, đài trang vương vãi. Nhưng làm cái gì đấy? Chưa có thì dựng tầm tiền kiếm của, rồi có rồi thì lao tâm nhọc chí trí giữ gìn. Nói không có nghĩa là chê trách những người giàu có, không phải vậy đâu. Để ý thức biết được sống trong giàu có, mà đừng để giàu có nó lệ thuộc mình để khổ lụy thôi. Chứ phước báo mới được giàu có, phải không? Có những người muốn cầu giàu có không được vì thiếu phước. Nói đây để nhắc nhở, trong cảnh giàu sang phú quý nên nghĩ đến vô thường mà tinh tấn tu hành ấy. Bạc đụng vàng kho cũng đều để lại, của cải nhiều ai bằng vua, bằng quan. Nhưng rồi vua quan có đem của cải lúc chết được không? Không có được. Tần Thủy Hoàng cũng cố chiếc ngai vàng mà xây Vạn Lý Trường Thành. Tào Tháo cũng cố chiếc ngai vàng mà giết không biết bao nhiêu sinh linh, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt buông tay thôi. Của cải giống là vô thường mà. Trước khi sanh chưa có, rồi nó có, sau khi sanh cũng trở lại thành không. Người xưa bảo làm sao? Đam lợi mê danh khắp thế gian, bất như dưỡng tánh tự thân nhàn. Lung kê hảo thực, than qua cận hạt nội vô lương thiên địa khoan. Khuyến quân tạo mít tu hành lộ, nhất thất nhân thân vàng kiếp nan. Sống trong cõi dục và tình thức tham dục thì hầu hết ai cũng có hết. Ai lại không tham? Lắm lúc người xuất gia còn tham nữa mà. Nhưng tham là khổ thôi à. Tham là luân hồi sanh tử, tham là đọa lạc thôi. Đam lợi đồ danh khắp thế gian, bất như dưỡng tánh tự thân nhà. Xin thưa với đại chúng, chẳng phải mình tu hành rồi chẳng có sự sản của cái để mình nói, chứ thật sự để chiêm nghiệm xem, của cải sự nghiệp càng nhiều là càng phiền khói bận rộn đó nha. Hôm nay nè, ở trong đây có ai đại gia không biết nữa. Bữa nay mình đi về chùa Phước Huệ để tu niệm Phật, mà lỡ bỏ quên sau chìa khóa, mà trong nó có tủ nó có mấy trăm cây vàng ở trong đó. Bây giờ ngồi đây chết rồi, sáng giờ chẳng có chút nào mà tập trung ở đây để niệm Phật nghe Pháp hết. Mà nơm nớp không biết cái thằng Úc đó là thằng quậy nhất đó, có lấy chìa khóa nó đớp một số vàng nó đi chơi game không, là hết tu đó nha. Đó là bình thường mà ban đêm nó nghe chó sủa rồi là thức giấc ngủ không được, không biết ông cướp nó rình nó bẻ khóa nó lấy đồ. Đừng có nói rằng giàu có của cải nhiều là sướng nữa nè nha. Sướng vì mặt vật chất nó khổ về tinh thần đó, chứ chẳng phải là giàu là sung sướng đâu. Nếu biết là sung sướng thật, đem ra biết cúng dường, xây cất tam bảo, cất nhà tình thương, đắp cầu bờ lộ, đó là tốt đó. Nhân cái già này mà tăng thấy phước nữa. Còn ngược lại gìn giữ bo thì đây là nguyên nhân sa đọa luân hồi đó. Nghèo là khổ, nhưng người biết sống đạm bạc thì nghèo chúng chẳng là khổ, mà người biết tu thì già cũng chẳng là khổ. Khổ hay là vui là do tùy ta ứng xử, biết cách để uyển chuyển mà thôi. Bất như dưỡng tánh tự thân nhàn. Giàu có của cải, 5-3 cái công ty, 23 cái xí nghiệp thì tối ngày chẳng ở nhà được bao lâu. Nhà qua tường ngõ không ở nhà ngoài đường không à. Chạy xe mà xứ xe giữ xe tức là mấy tỷ á, sợ rồi ăn cướp nó chặn đường ở lấy đá nó chọi nó bể kiến vô chứ chết được. Sướng hồn. Sướng không quý vị? Không sướng mình có thích giàu không? Không sướng ai thích giàu hết phải không? Thích giàu thì được, nhưng mà có cửa dư thường làm việc phúc đi để tạo nhân nhiều đời sau. Chứ đừng có đóng kho đóng cửa để dành là nguy hiểm đời sau tái sanh. Như ông trưởng giả Đề Đô, cha ông là ông trưởng giả chết làm con chó giữ của thèm nhà, không có rảnh để kể những sự kiện một tích cho đại chúng nha. Đó. Bạc đụng vàng kho cũng rồi để lại, của cải nhiều cổ nhân bảo sao. Đại hạ thiên giang dạ ngoạ nhất xích, lương điền quảng phảnh nhật thực nhị sang. Nhà cất cả ngàn gian, biệt thự 5-3 tầng, tối ngủ một cái đơn một thôi. Đơn là cái giường đó, rộng lắm là 2 thước, mà hẹp lắm thì 1 thước. Có nệm kem đan hay là không nệm gì cũng ngủ chắc thôi. đâu có nướng nhiều, nướng nhiều thì công chuyện nó bê trễ làm ăn thối thất. Và nằm trên nệm kim đan, đơn cẩn sờ cừ sa long thì cũng ngủ giấc, còn người nghèo nằm với chiếc chõng tre cũng giấc thôi. Và quý vị ạ, miễn làm sao tâm hồn ta thoải mái nhẹ nhàng, không dính mắc vướng bận vì cái hoàn cảnh là tốt rồi. An tâm niệm Phật, những thứ đó đó chẳng phải là của ta, nó vốn của năm nhà, sống chẳng đem theo, bực khổ, cực khổ lắm. Hầu trinh thiếp thuận trở thành đau thương đứt ruột, là nói đến cái cảnh chết rồi. Hầu trinh là cái người ở trung thực, rất là rất mực là đều bỏ lại tất cả quý vị ạ. Anh nhường em kính trở thành đau thương đứt ruột. Anh nhường em kính vợ nên ly vượt biệt suốt đời, trong gia đình anh em chung huyết thống, chung cha chung mẹ, vậy mà cái tình thương ấy giờ chết rồi phải đôi đường chia ly vĩnh biệt. Trong bài văn sám tu của ngài Hòa Thượng Thiền Tâm sao: bóng chiều rủ xuống mồ cỏ biết, bia mồ trên trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, đời người đến thế là xong một đời. Công danh hiển hách sự nghiệp trên đời, quốc sắc thiên hương bá mỹ thiên kiều, rồi cuối cùng cũng vùi sâu đáy mộ thôi. Hai nẻo chia ly đôi đường cách biệt đó. Dạ đài mù tối chỉ nghe gió bất vi du, dạ là ban đêm, đài là cái chỗ nêu cao lên, là trong cảnh giới âm minh. Mù mịt tối tăm, gió nghiệp thổi rì rào, tê người buốt ruột quý vị ạ. Sống trong trong chung trong gia đình, anh em nặng nhọc chia sớt vất vả cùng chung, vậy mà giờ chết rồi, những người thân bỏ lại một vong hồn đơn lẻ vào trong cảnh giới âm minh, bị gió nghiệp thổi xe giả buốt lòng, không ai ra thấy hết. Tuyền hộ khen khen gài chỉ thấy mây sầu ảm đạo. Cánh cửa ở ngôi nhà mình có mở có gài, nhưng mà cái tuyền hộ là cái cửa âm cảnh gài rồi được thôi, nghìn thu vĩnh kiếp quý vị à. Chỉ thấy mây sầu ảm đạm thôi, trời tối tăm đen thẳm, thê lương ảm đạm buồn bã biết là giường nào. Cảnh trạng này bớt, cảnh này ta đã từng tỷ kiếp vào trong đó rồi, hôm nay thoát kiếp làm thân người, há chẳng liên tưởng đi cần cầu niệm Phật thoát ly sinh tử hay sao? Ráng cố gắng niệm Phật nha. Cái âm thanh tức là cái thứ hai là nhờ mình niệm Phật lớn tiếng làm sao? Cái từ trường vang xa, chúng sanh trong ngũ thú, tức là năm cái cảnh ở trong năm Diêm Phù Đề, khi nghe được một hiệu Phật rồi thì bao nhiêu cái khổ nó tan biến hết, trở thành niềm vui. Những là tạo cái duyên sơ khởi cho họ bước đầu vào ngưỡng cửa tịnh độ về, rất là tốt. Quý vị ngồi niệm thầm có ai nghe không? Không có nghe, mà không nghe thì không cảm phải không? Nhờ niệm ra tiếng nhận đến trong gia đình nó rất là hay. Có những gia đình gặp bất hạnh, chồng con tệ bạc, rể dâu nó bất hiếu, khổ sở vô cùng, không làm sao mà than thở với ai được. Vậy mà niệm Phật thời gian rồi nó nghe tiếng niệm Phật, y cái công đức mà từ từ nó cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ, nó trở thành một người con hiếu kính trung thực trong gia đình, rất là hay. Vì niệm Phật công đức bất khả tư nghị mà, không pháp giới tề tư tứ ân tổng lợi, cái sức niệm Phật nó chuyển nghiệp hành giả mà tự mình không hay không biết đó. Khi chưa tu thì trong ba nghiệp khẩu nghiệp là nặng nhất đó, phải không? Khẩu nghiệp là nghiệp của miệng, nó có mấy? Có vọng ngôn, có ỷ ngữ, có ác khẩu, có lưỡng thiệt, nói dối, nói trá, buôn bán để lấy lời gì nuôi gia đình, rồi dùng lời quá mỹ ngọt ngào lừa gạt người ta để xúi ta làm những chuyện không tốt, hoặc dẫn dụ gì mình trong cầu lợi dưỡng, rồi lưỡng thiệt, hai bên đang vui vẻ hài hòa, mình học chuyện người này người kia nghe rồi bắt đầu phiền hà chia rẽ với nhau. Thứ tư là rủa xả mắng nhất. Cái chuyện này thường xảy đối với một người tu trong đạo Phật đó. Khi xưa mình chưa biết tu, dùng miệng này làm gì? Ăn thịt, ăn cá, ăn gà, ăn vịt, ăn rắn, ăn rùa, ăn đủ thứ hết trơn, chỉ có rồng ăn không được là thôi vậy. Vì rồng lên trời ăn không được đó. Cái miệng tí xíu mà ăn cả một đời người thì cái xương của nó đó mình để lại như núi Tu Di, còn thịt đó thì trải trong đại địa, khủng khiếp không? Mà thậm chí ăn thịt chư Phật nữa, ăn thịt, ăn Bồ Tát Thinh Văn Duyên Giác, ăn thịt cha thịt mẹ nữa, có không? Nói chuyện kỳ vậy phải không? Có không đại chúng? Nói chuyện gì kỳ quái, ai mà ăn thịt Phật phải không? Có ăn không? Nói thật đi, có ăn không? Có không? Có ăn thịt cha mẹ không? Có ăn thịt thinh văn Duyên Giác Bồ Tát không? Ăn ráo quá trời quá trời. Cái miệng mình nó khủng khiếp lắm phải không? Cái miệng lớn bằng miệng chài thì thế gian này không còn ở chỗ nổi đâu. Miệng có chút xíu mà nó ăn dài dài. Bởi vì bao tử là nghĩa địa chôn xác không có cùng tận. Đó, cái nghĩa địa chôn xác người hết đất, nhưng mà cái bao tử mình chôn xác chúng sanh không cùng tận. Khi mình dùng vào nó thải ra, mà cứ một quãng đời dài, cái bao tử mình nó chất chứa xương thịt chúng sanh không biết bao nhiêu mà kể. Đó, khi xưa chưa tu, chưa đến với đạo, chưa quy y thì cái miệng này, con cọp cái miệng nó tuy lớn, nó ăn một con xác, ăn một con vật rồi cả tuần lễ mới ăn nữa. Còn mình thì mỗi ngày mỗi ăn thì biết bao nhiêu sinh vật chết chứ cái miệng mình không. Vậy thì bây giờ làm gì để chuyển cái khẩu nghiệp, để trở để cái miệng mình trở thành miệng Phật? Miệng ta là miệng chúng sinh, xưng danh niệm Phật trở thành Như Lai. Xin thôi, chớ ăn thịt hằng ngày, tạo thêm sát nghiệp đọa đài mảnh thân. Ở đây được bao nhiêu người ăn trai rồi này? Nói thì Phật Pháp đại chúng đừng có buồn nha, nhắc nhở tu hành thôi. Thật sự mình vào chùa mình lễ Phật nè, đây là Phật biểu trưng bằng thế gian trụ trì Phật bảo, như hàng ngày mình ăn thịt Phật chưa thành, phải không? Tất cả mọi loài nõn xanh là đẻ trứng, thấp xanh là ẩm ướt, quá xanh là từ một dạng hình này để biến qua một dạng hình khác rồi thai xanh là con người. Những chúng sanh đều có Phật tánh hết đó, là Phật chưa thành đó. Mình lễ Phật đã thành rồi, mình ăn thịt Phật chưa thành, có không? Ăn dài dài hết trơn hết trọi. Đó, nó rõ ràng. Trong Bồ Tát Phạm Vọng Giới, Đức Phật dạy là ở cái khoảng giới 20, là tất cả người nam vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh, tất cả người nữ vì tâm từ bi mà làm việc sống sanh. Chúng sanh trong lục đạo là cha mẹ nhiều kiếp, là lục thân nhiều đời của ta đó. Mình ăn thịt chúng tức là ăn thịt cha mẹ lục thân quyến thuộc nhiều đời, những nó ăn thịt cho Phật đời vị lai đó. Trong Bồ Tát Giới nói đó, rồi tụi con nhắc lại cho đại chúng nghe, chứ không phải mình là bịa đặt nha. Luân hồi tử khứ lai sanh, ăn qua ăn lại không thể nghĩ bàn. Cho nên cổ nhân bảo làm sao? Béo ngon một bát canh này, biết bao oán hận tràn đầy bên trong. Thịt tươi hòa lẫn máu hồng, trách ai buộc miệng đành lòng khen ngon. Từng hôm phúc đức tiêu mòn, tái sanh đâu kệ để đâu dễ được còn nhân thân. Mất thân người quý vị ạ, à, rất là dễ. Chính trụ vương khi xưa là một vị bạo chúa đam mê đắc kỷ, mổ bụng tỷ can là chúa mình, quăng cắt quăng cẩn thận với hầm bào lạc để mua vui, tìm nụ cười ở đắc kỷ. Thần dân chán ngán, thiên hạ lánh xa. Thì bây giờ Châu Văn Dương là một tiểu quốc á, mới xuất hiện ra. Châu Văn Vương rất là nhân từ đức độ, con của ngài là Bá Ấp Khảo, để thử xem Văn Dương có phải là thánh thế gian không. Cho nên trụ vương bắt con Văn Vương là Ba Áp Khảo giết chết và bầm mắm, rồi sai người đem cho Văn Vương ăn. Văn Vương ăn thịt con mình mà khen ngon, trong hiện tại còn sống mà cha ăn thịt con là không biết, huống hồ trong sinh tử luân hồi phải không? Và biết rằng trong tiền kiếp Đức Phật Thích Ca là chim anh vũ đi cấp lúa về nuôi người cha mẹ mùng lò, tiền thân ngài Kiều Phạm Ma Đề là thân trâu, nhờ nghe pháp mà tu chứng quả. Thì chúng sinh trong lục đạo đều là cha mẹ nhiều đời ta hết, ăn thịt chúng là ăn thịt cha mẹ nhiều đời đấy, Phật nói không có sai. Thì khi xưa chưa biết tu đã dùng miệng này nè, ăn nuốt chúng sinh, ăn nuốt cha mẹ nhiều đời, ăn nuốt Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Thì bây giờ ta niệm Phật thì hãy dừng lại, đừng ăn thịt nữa, để ta chuyển cái miệng của ta thành cái miệng của Phật. Mà miệng của Phật là miệng từ bi, lời nói nó trang trải tình thương, chia sẻ nỗi khổ đau với vạn loài. Tập từ từ quý vị ạ, chưa trường trai được tập ăn lần lần đi. Đức Phật dạy người tu chuyển cái nhân chứ không chuyển được cái quả. Biết được trong tất cả nghiệp sát sanh là nặng nhất, trong tất cả tội ăn thịt là nhiều nhất. Nhớ cái chỗ này nè. Người niệm Phật đương nhiên muốn làm Phật, há là ăn thịt chúng sinh sao? Cho nên kính khuyên đại chúng, anh chị chú cô từ Đồng Tháp về đây xa lắm, tụi con đi hồi 4 giờ sáng đó, bò những cái chợ này, không có chợ gì, người ta đông nghẹt có thấy, bắt tài nín thở mà lái ấy. Cho nên cái khó khăn đến đây được thì chúng con đem cái tâm quyết khó nghe nhất để chia sẻ với đại chúng, để thực hành cái khó thực hành mà chuyển thành cái tịnh nghiệp trong hiện đời để vãng sanh về Cực Lạc. Chứ nói chung chung khó lắm, nó phải nói hết lời cạn lẽ, nói thật ra cho đại chúng. Chính quý vị là cha mẹ nhiều đời có phước đức, là quyến thuộc của chính mình, cho nên phải nói cạn lời hết lẽ, ngõ hầu sách tấn nhau ngay trong khi còn sống mà làm được này. Chứ đại giờ cuối cùng chết rồi cầu siêu khó siêu, thật sự nó vậy đó. Khi đại chúng dùng miệng để xưng niệm một câu vạn đức hồng danh thì nhớ phải dừng lại 4 cái lỗi của miệng là vọng ngôn, là ý ngữ, là á khẩu, là lưỡng thiệt. Đó là... Và kể cả thân ta ngồi trong đạo tràng này nè, trong pháp phước huệ mà chẳng những về nhà, bất cứ chỗ nào thì ta phải nhớ dùng một câu vạn đức hồng danh mà dứt 3 nghiệp là sát, đạo và dâm. Đó. Rồi câu đề khởi một câu Nam Mô Di Đà Phật là cắt đứt tham sân si, tức là 3 nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Vãng ở chỗ này không có xa đâu, đừng có đợi tắt thở mới vãng sanh là chuyện nó xa lắm. Đó. Mà chính bây giờ quý cụ quý cô anh chị các con lắng động tâm tư, tập trung tư tưởng vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật là ngay chỗ này ta ở trong cảnh giới Cực Lạc rồi đó. Và Đức Phật sẽ hoan hỷ trở về ngự trong đạo tràng chùa Phước Huệ, mà ngự trong tâm của chúng ta nữa, không có xa. Xa là do mình đuổi Phật đi đó, mình giữ niệm chúng sanh nhiều quá cho nên Phật sợ nhớ ở mà về Cực Lạc. Chứ thật sự một niệm thuần tịnh thì Phật trở về trong cái ngôi nhà sắc ấm, không có xa đâu. Di Đà hẳn thật ở tâm ta, Nam Bắc Nam Đông Tây khắp trói lò, không có chỗ nào mà không có pháp thân Phật. Ngồi bây giờ là ngồi trong pháp thân Phật nè, ta sinh hoạt trong pháp thân Phật nè. Đó. Do gì khởi niệm chúng sinh cho nên mình biến Phật làm chúng sinh. Còn Phật Di Đà cũng là một chúng sinh, nhưng vì biết quá giải niệm chúng sinh mà thành Phật ngay trong tâm chúng sinh. Chỉ một mê một ngộ mà có cái khổ đau và hạnh phúc khác nhau thôi. Đó. Cái thứ ba là gì? Là ba đường ác được dứt khổ. Khi một tiếng niệm Phật cao thinh vừa vang lên thì trong cảnh giới ở súc sinh, ở ngạ quỷ, ở địa ngục đều cảm nhận, đều được an lạc giải thoát hết. Đây là lời Phật dạy chứ chẳng phải là lời tự mình tán thán cái pháp môn niệm Phật nha. Nó rõ ràng trong kinh đó, trong địa ngục những chúng sinh bị hình hình đau khổ, trong loài súc sinh, loài giả can, loài thủy tộc, loài gia súc, loài giả thú, khi nghe một tiếng Nam Mô Đà Phật là đều giải thoát được hết, chứ chẳng phải riêng loài người. Rồi thứ tư là gì? Là nhờ niệm Phật ra tiếng là trấn áp những tiếng động bên ngoài. Nhà anh chị chú cô ở phố thị, ở những nơi chợ búa ồn ào náo đông người, mình niệm Phật khó lắm. Niệm Phật thầm những âm thanh hoặc là tiếng hát của cải lương, của radio hoặc là cassette hoặc truyền hình sẽ trấn áp. Mình ngồi đó lần chuỗi mà nhớ tới cái âm thanh của Thanh Kim Huệ Minh Cảnh không ạ? Lần chuỗi mà không có Đức Phật A Di Đà mà nghe thấy Minh Cảnh nó lãng vãng á, nó nghe tiếng ca rồi lần rột rột mà chẳng có Đức Phật nào trên trời. Hoặc là ngồi đó Nam Mô Đạo Phật miệng niệm mà Thanh Kim Huệ trong tâm mình đó, nó chết cái đó đó. Cho nên bây giờ muốn để trấn áp những tiếng động bên ngoài thành tiếng niệm Phật, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật lớn lên, đừng có sợ. Miệng ta niệm, tai ta nghe, tâm ta nhớ, thì ngay trong cảnh động ta sẽ chuyển được thành tịnh, ngay chỗ quyên náo trở thành cảnh yên ổn. Đó là phương pháp diễn biến cái công năng bằng cách xưng danh niệm Phật hữu hiệu, làm cho hành giả ổn định trong thời khóa tu tập của mình, không luống phí thời gian bị ngoại cảnh tác động. Đó. Thì hôm nay đúng ra nó trình bày chưa hết ý của 4 cái công đức của người niệm Phật ra tiếng, nhưng vì thời gian có hạn rồi, tụi con đi sớm lắm mà nó lạc đường, đúng không? từ ở Đồng Tháp về tới Bạc Liêu mà còn lạc phúng gì, từ đây thì Cực Lạc nó sẽ lạc dài dài. Nếu không nhờ kinh sách thì hiểu thức là lạc dài dài đó. Nó lạc về Tây Ninh cũng có nữa, nó lạc thì phải cực khổ cũng có nữa, cho nên ráng cố gắng nha. Đi trong rừng hai người cách xa nhau nhờ tiếng gọi mà khỏi lạc nhau, phải không? Ở đi trong khu rừng cỏ cây rậm rạp, cổ thụ tràn đầy mà mình không nương nhờ tiếng kêu thì sẽ lạc nhau thôi. Mà lạc ở trong rừng bị cào xé thì cũng vậy. Trong cõi Nam Diên Phù Đề, ngũ trượt nó bố trí, ngũ dục nó tràn đầy, nếu không nhờ tiếng niệm Phật ra tiếng để kêu gọi, để nhắc nhở, để thương tưởng Phật A Di Đà, cũng như là sách tấn đồng đạo trung tu, thì chắc chắn sẽ rơi rạc trong miền cực khổ thôi. Vậy thì kính mong đại chúng, quý cụ, quý cô, anh chị và các con, muốn khỏi ở lâu trong miền cực khổ, sinh ở miền cực lạc, muốn được về Tây Ninh, đừng về Tây Ninh về Tây Phương, thì ráng niệm Phật ra tiếng lên, nhớ không? Để nương theo tiếng Phật mà trấn áp những âm thanh bên ngoài, lắng nghe vào tâm mà dứt trừ hôn trầm, đánh đổ tạp niệm, tinh nghiệp thành tựu, thì một đời an vui khi mãn bát tân đồng sanh về cực lạc. Đó là cái kết quả cuối cùng người tu tịnh độ. Cao thanh niệm Phật tuyệt vời, người nghe tiếng niệm lắng vơi hôn trầm, miệng niệm tai nghe ghi khắn vào tâm, dứt cơn mê ngủ thoát hành vô minh, hiểu Phật diệt mất vọng tình, chẳng mau tịnh nghiệp độ mình hết mê. Trời Tây thẳng lối hướng về, đài sen chính phẩm là quê hương mình. Ta bà sanh tử tử sinh, vào ra cảnh khổ ngục hình không thôi, gặp nhau trong phút đây rồi, khuyên anh khuyên chị lần hồi tấn tu, tháng ngày thấm thoát phù du, thoáng qua cửa sổ há chờ đợi ta. Tâm luôn nhớ Phật Di Đà, liên trì á báo sen hoa sẵn dành, giờ giờ niệm Phật cầu sanh, thoát nơi cảnh khổ về thành lạc ban. Kính chúc đại chúng ráng cố gắng niệm Phật.
Thôi mời đại chúng đứng dậy hồi hướng.
Nhiều đêm công đức này hướng về khắp thất cả đệ tử và chúng sanh đều không thành không đau.